lễ Phật Đản. Mùa Phật Đản, chùa Phổ Quang cũng như rất nhiều chùa khác trong thành phố tổ chức xe hoa và lễ đài rất trang nghiêm hoành tráng. Buổi chiều, sau thời Mông Sơn Thí Thực, Chân Thanh và Chân Hòa được quý thầy gọi đi dự lễ Phật Đản tại lễ đài trung tâm bến Bạch Đằng. Chân Thanh và Chân Hòa nhỏ con nhất nên được quý thầy cho ngồi xe hoa làm chư thiên tung hoa cúng dường Đức Phật. Xe đi chậm chậm qua các ngã đường Hai Bà Trưng, bến Bạch Đằng, bến Chương Dương, Hàm Nghi. Khi chiều xuống, màu quỳnh y của chư tăng sáng lên huyền ảo trong sắc hoàng hôn. Quý thầy đi chậm rãi bên xe hoa như thể thiền hành. Phía sau là dòng suối áo lam của Phật tử, tay cầm cờ, miệng không ngừng hát vang liên khúc mừng Phật Đản. Phía sau nữa là quần chúng ngưỡng vọng, hiếu kỳ nối đuôi theo. Hai bên đường rất nhiều gia đình treo cờ Phật giáo và thiết ảnh tượng Đản sinh. Những ngọn lồng đèn hình hoa sen đủ kích cỡ màu hồng đỏ lung linh tỏa sáng. Lễ diễu hành thiêng liêng và trang trọng, dòng người trôi chậm chậm trong lòng phố, niềm hân hoan dân tràn. Đến các ngã đường để gặp thêm xe hoa có nhiều quận huyện khác nữa, cùng nối đuôi nhau hòa vào niềm vui lan tỏa. Màu vàng của chư tăng, màu lam của Phật tử và muôn màu sắc khác của những người tham dự, tất cả như bừng lên lung linh trong ánh sáng của buông vàng ánh điện. Dưới bến Bạch Đằng, người ta cùng nhau thả hoa đăng, ánh sáng lập lòa bập bềnh theo từng dần sóng. Trên bầu trời phía xa kia, ánh trăng rằm dần dần đang cố nhô lên khỏi mấy tường nhà để chứng kiến một mùa Đản sinh màu nhiệm. Chân Thành cảm thấy lòng hân hoan quá đỗi. Đó là mùa Phật Đản để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong cuộc đời của chú. Chú như thấy được sức sống tiềm tàng mà mãnh liệt của Phật giáo trong lòng người dân Việt. Năm tranh đấu 1963, chú còn nhỏ nhưng thỉnh thoảng vẫn nghe sư phụ kể về những cuộc biểu tình bất bạo động, những cuộc tuyệt thực tự thiêu của chư tôn đức và Phật tử, nhất là câu chuyện về quả tim bất diệt của Bồ Tát Thích Quảng Đức. Lúc đó trong lòng chú cũng trào dâng lên một niềm tự hào, tuy mơ hồ nhưng không kém phần mãnh liệt. Bây giờ tận mắt nhìn thấy sức sống của Phật giáo qua mùa lễ, sau những máu và nước mắt của người con Phật đã đổ xuống với sự độc tài tàn ác của chế độ Ngô Đình Diệm, Phật giáo vẫn không tàn lụi, vẫn bùng lên mạnh mẽ. Niềm tự hào ấy trong lòng chú như được nhân lên. Trước tượng Đản sinh, chú thầm khấn nguyện: sau này nhất định chú sẽ làm được một cái gì đó cho công cuộc chấn hưng và xiển dương Phật pháp. Mùa hè năm đó, Chân Thanh cùng với các huynh đệ Sa Di được tùng chúng nhập hạ. Nhưng đó là một mùa hạ không bình yên cho lắm. Mặc dù trường lớp và các thời khóa vẫn được duy trì đều đặn, nhưng thỉnh thoảng lại dấy lên các cuộc biểu tình, các phong trào đấu tranh cho sự tự do, bình đẳng của Phật giáo. Nhiều hôm các thầy đi tranh đấu tuyệt thực tại Việt Nam Quốc Tự, các chú ở nhà tụng kinh và quả đường như thường lệ. Chân Thanh không thích tham dự vấn đề chính trị, nhưng những việc liên quan đến sự tồn vong của Phật giáo ít nhiều cũng khiến cho chú ưu tư, trăn trở. Cuối năm, trong lần về chùa ăn Tết, chú bày tỏ với sư phụ về những suy nghĩ của mình. Thầy nhìn chú yên lặng hồi lâu rồi nói: công việc của con bây giờ là tu và học, tu cho thật tốt và học cho thật giỏi. Vậy thôi nghe.